Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta có rất là nhiều câu hỏi liên quan đến tài sản trong cuộc sống vợ chồng. Và vì vậy, có những điểm mà chúng ta không thể nào nói hết được trong một cái cuộc nói chuyện ngắn như thế này. Nhưng mà có những điều căn bản chúng ta cũng cần phải hiểu rõ hơn. Vì khi đi vào chi tiết thì mỗi một trường hợp là một hoàn cảnh khác nhau. Cái câu hỏi mà tôi được hỏi nhiều nhất là cái căn nhà này là cái căn nhà mà tôi mua trước khi tôi có gia đình. Vậy thì bây giờ chúng tôi đi đến chỗ ly dị thì cái căn nhà này có phải là cái căn nhà của tôi không? Bởi vì nó là tên riêng của tôi. Cái việc này là một cái việc mà nhiều người hỏi nhất. Và nếu tôi nói rằng là nếu căn nhà này là căn nhà tên của một người thì cái căn nhà đó của cái người đó thì nó không thể nào đúng được. Bởi vì từ khi hai người này có cuộc sống vợ chồng cho đến lúc hai người này đi đến cái chỗ ly dị thì chuyện gì nó xảy ra trong cái thời gian đó, đó là cái chi tiết mà chúng ta phải làm việc với nhau giữa luật sư với luật sư hay là giữa hai người đang đi đến cái chỗ ly dị mà phải giải quyết vấn đề về tài sản. Và cái việc giải quyết vấn đề về tài sản này nó dựa trên những cái tình huống đã xảy ra trong cuộc sống của hai người và những cái bằng chứng hai người có được. Có nhiều người cứ nói rằng là tôi nói thật đấy, nó như thế đấy, nhưng mà chúng ta khó mà có thể giải quyết được việc đó ở trên tòa khi chánh án họ chỉ nhìn vào những cái bằng chứng mà mình có được. Không nói dài dòng nữa, tôi đưa cho quý vị nghe một cái hoạt cảnh để cho quý vị hiểu rằng là khi quý vị đi đến cái mức này, quý vị cần phải được cái sự tư vấn và hướng dẫn bởi một người luật sư, và nó dựa trên những gì mà bằng chứng hay là dữ kiện nó xảy ra trong cái hồ sơ đó nữa cơ nhé. Thì cái ông này, ông ấy là một người đang đi làm với một cái chức vụ và cái công việc cũng khá tốt, thì ông mới mua một cái căn nhà. Trong thời gian ông đi làm thì ông có một cái quỹ về hưu. Khi ông mua cái căn nhà này á thì ông ấy trả tiền hàng tháng. Lúc này ông ấy chưa có lấy vợ. Và cái căn nhà này đã được trả, không có thiếu một đồng nợ nào trước khi ông ta lấy người vợ. Tức là chúng ta ngay lúc này phải nghĩ đây là tài sản riêng của ông ta rồi, đúng không? Và khi ông ấy lấy cái người vợ này thì ông ấy không có cung cấp thêm tiền cho cái quỹ về hưu nữa. Tức là bây giờ chúng ta phải biết là cái quỹ về hưu này của ông ta là tài sản riêng của ông ta. Và sau khi ông ta lấy vợ rồi, cái câu nói căn bản vẫn là những gì mình tạo được trong cuộc sống vợ chồng là của chung. vẫn là cái câu văn bản đó, trước khi chúng ta đi vào chi tiết nói ồ cái này của tôi, cái này của ông, cái này kia không biết là như thế nào. Và khi mà hai người lấy nhau thì ở cái căn nhà mà ông này ông ấy mua. Và cái người vợ này nói rằng là bà ta tin rằng là tất cả những gì ông này ông ấy làm chủ hay là ông ấy có được trước khi cái cuộc hôn nhân này xảy ra là của chung sau khi cuộc hôn nhân này hoàn thành. Câu trả lời đó, xin lỗi, câu nói đó không đúng. Quý vị đừng quên rằng là những gì mình tạo được trong thời gian hai người là vợ chồng là của chung. Bà này đâu có tạo cái căn nhà này đâu. Căn nhà này của ông ta mà. Tại sao bà ấy lại nghĩ rằng là căn nhà này là nhà của hai người sau khi bà ấy lấy ông ta? Bà ấy cũng không phải là một người không có công việc làm. Bà ấy cũng đi làm. Nhưng sau khi 3 năm chung sống và có một đứa con thì bà ấy quyết định là không có đi làm nữa. Và ông này ông ấy mới mua một cái căn nhà khác. Thì hai người quyết định mua một cái căn nhà khác để nơi gần nơi cái ông ấy đi làm và để cho con của ông bà ấy có chỗ, có nơi trường học tốt. Thì trước khi mua nhà thì hy vọng rằng là, và chuyện đó đã xảy ra là hai vợ chồng nói chuyện với nhau phải làm như thế nào, phải bán như thế nào, phải mua như thế nào, đúng không? Đó là cuộc sống vợ chồng. Ông này ông ấy lấy cái tiền quỹ về hưu của ông ấy ra để ông mua căn nhà này. Quý vị đừng quên quỹ về hưu của ông ta là của ông ta. Nó không liên quan gì đến cái cuộc sống vợ chồng này hết. Tại vì ông ta đã không tiếp tục bỏ thêm tiền vào cái quỹ về hưu đó nữa rồi. Ông ta lấy cái tiền đó ra rồi ông ta mua cái căn nhà này để hai người ở. Thì căn nhà này là mua trong thời gian là vợ chồng, đúng không? Thì nếu mua trong thời gian là vợ chồng thì bà này phải đứng tên trên cái chủ quyền đó. Nhưng nếu bà này không đứng tên trên cái chủ quyền đó thì bà này ký cái tờ giấy gọi là cái tờ giấy quit claim deed. Tức là bà nói rằng là bà không có cái phần nào trong cái căn nhà này hết. Nhưng nếu nói cái câu nói đó không thì nó cũng không có hẳn là đúng. Là bởi vì có nhiều người sau khi cái căn nhà này mua bởi người chồng hay người vợ, tiền đặt cọc xuống là bởi người chồng hay người vợ trước khi họ có hôn nhân. Nhưng mà trong thời gian hai người chung sống với nhau, cái tiền mà bỏ ra để trả cho cái sự tồn tại của căn nhà này là tiền của hai người làm được trong thời gian là vợ chồng. Hoặc là cho dù cái tiền làm được cũng chỉ là từ người vợ hoặc từ người chồng. Và cái câu hỏi này nó liên tục xảy ra là bởi vì nhưng mà chỉ có mình tôi đi làm mà ông không có làm đồng nào hết, bà không có làm đồng nào hết, tiền này là tiền của tôi. Tại sao tôi phải chia một nửa này cho ông ấy, tại sao tôi phải chia một nửa căn nhà cho bà ấy? Không phải một nửa. Một nửa đây là một nửa cái phần trong thời gian hai người là vợ chồng đã phải bỏ ra để mà trả cho cái tiền hàng tháng mượn để mua căn nhà này. Nhưng mà một thời gian sau, chừng 15 tháng sau thôi, ông mới bán cái căn nhà mà ông đã có. Và ông ấy đã trả hết cái tiền nợ của căn nhà hai người đang chung sống. Và trong cái thời gian mà cái căn nhà mà ông đã mua đó để trống đó, không phải để trống mà họ cho mướn, họ thu được cái tiền hàng tháng thu vào. Vậy thì cái câu hỏi chúng ta phải hỏi là cái tiền mà ông ấy thu vào với căn nhà mà tài sản riêng của ông ấy đó là tiền của chung hay là tiền của riêng? Rồi cái căn nhà này ông đem bán, ông ấy trả cái tiền này cho cái nhà hai ông bà đang ở. Vậy thì cái số tiền đó là tiền của chung hay tiền của riêng? Và rồi thì khi mua căn nhà này, ông lấy cái chủ quyền là một người đàn ông có gia đình nhưng mà là tài sản riêng của ông ta. Mary sold and separate. Rồi ông ta trả hết cái nợ nhà này rồi. Vậy thì cái nhà này không còn nợ để trả đúng không? Hai người trả cái tiền nợ nhà này trong 15 tháng. Vậy thì cái 15 tháng tiền nhà đó là tiền của riêng hay tiền của chung? Rồi cái giá trị nhà đó từ cái lúc mua cho đến lúc 15 tháng sau nó có tăng lên một đồng nào không? Rồi thì là sau khi trong lúc mua nhà đó, đây là một trong những cái câu hỏi nữa mà nhiều người hỏi tôi lắm. Vậy thì tôi đã ký cái quit claim deed, tôi ký cái giấy gì đó đó, tôi không biết, ông bảo tôi ký, bà bảo tôi ký, à tôi ký à. Tại sao tôi ký cái giấy đó? Mà ký giấy là để làm gì? Quý vị không thắc mắc à? Lẽ nhiên quý vị phải hỏi ô ký cái gì vậy? Mà cái giấy này là cái giấy gì vậy? Nhất là đối với những người mà gọi là không có biết nhiều về ngôn ngữ tiếng Anh á. Bảo đi ký là ký thôi à. Không hiểu ký cái gì hết. Ký bà khai là bà khai rằng là ông với lại ông ấy ký, ông ấy chở bà tới một cái nơi thị thực chữ ký, ông nói rằng là ký cái này á là chỉ là hình thức. Hình thức là bởi vì bà ấy không có đủ tín dụng để mua, để đứng nợ trên căn nhà này. Cái câu nói này rất là thông thường. Bà ấy không có đủ tín dụng để đứng nợ và vì vậy bà ấy không đứng cái chủ quyền cái căn nhà này được. Nhưng về sau này ông ấy sẽ cộng tên bà ấy vô. Ông nói như thế thì bà ấy cũng tin như vậy. Bà ấy không phải là một người không biết gì về cuộc sống này, tại vì cái công việc bà làm cho thấy bà cũng là một người có học thức và một người cũng biết. Thì bà ấy ký, bà vẫn nghĩ rằng là cái căn nhà này là tài sản của chung. Vì nó mua sau khi hai người đã là vợ chồng. Nhưng ông ấy không bao giờ đặt tên bà trên căn nhà này, mặc dù hai người có nói đến cái việc ồ, anh đã bỏ tên của em lên trên cái chủ quyền nhà chưa? À, ok. Bà ấy luôn luôn nghĩ rằng là cái nhà này là nhà, là tài sản của chung hai người. Và bà ấy đã tạo dựng cái nhà này là cái nhà êm ấm cho cuộc sống vợ chồng của hai người và những người con. Rồi thì là một thời gian sau, bà ấy nộp giấy tờ ly dị. Khi bà nộp giấy tờ ly dị thì những gì xảy ra trong cuộc sống của hai người, bà ấy nói rằng là đây là tài sản của chung, đây là cái nợ trong thời gian hai người là vợ chồng thì là của chung. Tất cả những cái gì đó bà ấy đưa ra để mà trình bày cho biết là trong cái cuộc ly dị này, những cái tài sản này rồi sẽ được giải quyết như thế nào. Khi cái hồ sơ này đưa đến, đi đến tòa chánh án sơ thẩm, thì chánh án sơ thẩm mới nói rằng là ok, thứ nhất là trong mỗi cuộc ly dị đó quý vị có thể chia cái cuộc ly dị này thành hai phần. Một phần là quý vị có thể xin được ly dị trước. Có nhiều người muốn xét cái tờ hôn thú để mà họ có thể làm cái việc gì đó, mua căn nhà khác hoặc là lấy một người chồng, một người vợ khác. Cái việc đó có thể xảy ra và vẫn tiếp tục đi đến cái việc giải quyết tài sản, cấp dưỡng, rồi cái việc gì đó còn lại trong cái hồ sơ ly dị này. Và khi mà chánh án sơ thẩm quyết định cái hồ sơ này thì chánh án sơ thẩm nói cái tài sản này được coi như tài sản là của chung bởi vì nó được mua trong thời gian hai người là vợ chồng. Và người vợ nói rằng là người chồng hứa rằng là cái tài sản này là tài sản của chung và tên của bà ta sẽ được nằm trên, sẽ được đặt trên cái giấy chủ quyền. Bà ta cũng hiểu rằng là ông ta bỏ cái tiền riêng của ông ta vào cái căn nhà này để mà mua cái căn nhà này. Bà ta nói rằng là hai người không có một cái sự đồng ý nào là cái tài sản ông ta bỏ vô trong căn nhà này là tài sản riêng của ông ta. Và ông ta nói rằng là vậy thì bà ký cái giấy quit credit nghĩa là gì? Đây là những cái việc mà chúng ta phải nói chuyện với nhau. Tôi vẫn cứ nói rằng là nếu khi đi đến cái mức mà ly dị đó và những cái vấn đề phức tạp như vậy đó, và những vấn đề phức tạp nhiều khi chúng ta phải để cho tòa xử hay quyết định. Ví dụ như cái việc mà coi chăm con đó, nuôi con, ai dưỡng con như thế nào. Có rất là nhiều người có những cái sự suy nghĩ và khăng khăng và nói rằng là tôi phải nuôi cái đứa con này, người kia không có đủ khả năng để nuôi là vì lý do này, lý kia, lý do nọ. Cái sự nuôi nấng dạy dỗ con là bổn phận của cả hai người. Tòa lúc nào cũng nhìn vào cái phúc lợi tốt nhất cho cái người con này hay cho những cái người con này. Có nhiều người quyết định với nhau và bằng lòng bố nuôi đứa con một người con, mẹ nuôi một người con. Cái chuyện đó không phải là không đúng, bởi vì cái đó là cái cuộc sống mà hai người này quyết định, đó là cái sự tốt đẹp cho hai người con. Nhưng nếu phải đi đến cái chỗ tranh chấp thì hầu hết tòa không có chia hai người con này ra hai nơi. Tôi vẫn nói rằng là cái vấn đề mà quý vị quyết định như thế nào với những cái việc chung quanh cái cuộc sống của mình trước khi đi đến cái chỗ ly dị đó là cái quyết định ở nơi mình. Luật sư của quý vị và chánh án trên tòa cũng không bao giờ phản đối cái việc này, trừ khi cái sự quyết định đó của quý vị nó bị ảnh hưởng bởi những cái lý do nào khác. Có nhiều người sợ quá, đồng ý những cái gì đó người kia nói, nhưng không bao giờ tham khảo tư vấn với một luật sư để biết cái quyền lợi của mình như thế nào. Cho dù rằng thì là cái tài sản đó là cái tài sản đã được mua bởi cái số tiền của cái người phối ngẫu là tài sản riêng và phải chứng minh được. Rồi chứng minh đây nó không hẳn chỉ là giấy tờ, tại vì có những cái tài sản chúng ta mua mấy chục năm về trước nữa, giấy tờ nhiều khi không có. Chứng minh đây cũng có thể là lời khai, và chứng minh đây cũng có thể là tình huống đã xảy ra chung quanh cái việc đó. Nhưng mà quý vị phải biết làm thế nào để mà làm những cái việc này nó đúng với những cái gì chúng ta đòi hỏi tranh chấp. Điều luật đã được viết ra và đã được nói rằng là khi chúng ta nói đến cái vấn đề tài sản của riêng hay của chung đó, thì chúng ta phải chứng dẫn là cái nhà này, cái ông này, ông mua với cái tài sản riêng của ông ta trước khi ông ta lấy vợ. Tức là ông ta đưa ra cái tờ giấy nói rằng là cái nhà này đã được trả hết nợ. Thì cái việc mà cái tài sản này là tài sản riêng của ông ta không có thể tranh cãi được, vì nó rõ ràng là ông ta đã trả hết nợ căn nhà này trước khi ông ta lấy vợ, tức là tài sản riêng của ông ta, đúng không? Có nhiều người nói với tôi bỏ 80.000 vô căn nhà này. Những con số này là những con số mà tôi lụm ra tôi nói, chứ tôi không có biết là bao nhiêu. 80.000, thế thì tôi nói vậy thì 80.000 đồng này nó từ đâu ra? Từ cái chương mục của tôi. Vậy thì có giấy tờ cho thấy chương mục? Lâu quá rồi tôi không có. Vậy thì làm sao chứng minh được cái 80.000 bỏ vô là 80.000 của mình? Nó có những cái phương cách khác, nhưng mà khi mà chúng ta chỉ nói khơi khơi như vậy thì nó rất là khó. Hả? Ok. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta nói rằng là tài sản này là tài sản của chung, khi mà cái việc mà chúng cái tài khoản hay là cái giá trị hay là cái gia tài sản đó cho thấy là đó là tài sản của riêng, thì chúng ta phải dẫn chứng. Ví dụ như có rất là nhiều người nói khi tôi lấy chồng, bố mẹ tôi cho tôi một cái hột xoàn 6 carat. Bố mẹ cho mình cái hột xoàn 6 carat đó là quà của bố mẹ cho mình, hay là bố mẹ cho cái hột xoàn 6 carat đó cho hai vợ chồng mình? Đó là cái khó khăn của những cái chi tiết khi chúng ta đi đến cái việc ly dị. Và cái tài sản tư của một người mà được dùng để mà đưa vào một cái tài sản khác, mua trong thời gian là vợ chồng, thì trừ khi cái người bị thiệt hại, tức là trong trường hợp này cái người vợ bị thiệt hại là vì bà ta bây giờ không lấy được cái nửa căn nhà này, trừ khi ông này ông ấy ký giấy tờ, ông ấy viết xuống, ông nói cái tiền tôi bỏ vô tôi mua căn nhà này là cái tài sản riêng của tôi, nhưng mà tôi cộng nó vào đây để nó là tài sản chung của vợ chồng mình. Và từ khi cho đến khi việc đó nó xảy ra, viết giấy tờ xuống, thì lúc đó cái tài sản đó mới là tài sản của chung. Nếu không thì nó vẫn là tài sản riêng của ông ta. Có rất là nhiều người rất là rộng lượng. Tôi mua cái này của tôi riêng, nhưng mà bây giờ tôi cho nó thành là của chung. Nhất là khi chúng ta nói đến vấn đề làm living trust đó, có nhiều người không không nghĩ rằng là ồ, cái nhà này là cái nhà này được để lại bởi bố mẹ của tôi. Bố mẹ của tôi cho tôi, khi ông bà mất đi thì cái căn nhà này nó là tài sản riêng của tôi. Đây là một trong những câu hỏi mà hỏi được nhiều nhất nữa, đó là vậy thì tôi để lại cái tài sản này cho con tôi, với mai mốt đi rồi chồng nó vợ nó nói là của hai đứa thì có được không? Tài sản nhận là một cái tài sản để lại bởi người mất đi, là tài sản riêng của cái người được nhận. Tức là cái nhà đó ông bà để lại cho con ông bà thì là của con ông bà, cho dù lúc đó con ông bà đã có người phối ngẫu. Vì vậy cái câu nói rằng là tài sản nào tạo được trong thời gian là vợ chồng là của chung, nó không hẳn là như thế, đúng không? Vì cái nhà đó không phải là của chung, vẫn là của riêng của cái người được thừa hưởng cái gia tài đó, được thừa hưởng cái tài sản đó. Nhưng mà có nhiều những cái chi tiết nó đi vào trong một cái cuộc ly dị đó, nó nhiều khi nó không có phức tạp thưa quý vị, nhưng nó đưa ra những cái sự tranh cãi, tranh chấp mà tôi vẫn luôn tin tưởng rằng là hai người có thể nói chuyện với nhau được, thay vì đi đến cái mức gọi là tranh chấp, kéo dài cái hồ sơ ra. Và tôi vẫn nói rằng là nếu làm được việc này, nếu lùi được một bước, thì mình sẽ thấy rằng là cái việc tranh chấp đó nó không còn cần thiết nữa. Và nhất là cái cuộc sống của hai người nó bắt đầu từ những cái gì tốt đẹp nhất. Nếu chúng ta nói theo theo cái sự suy nghĩ của phong tục tập quán của người mình đó, thì đó là cái duyên, cái nợ. Một là cái đó là cái nợ mình phải trả, hai đó là cái phúc mình được hưởng. Thì tại sao chúng ta cứ mãi tiếp tục tranh chấp, kéo dài những cái việc này ra? Tôi vẫn cứ nói hoài, quý vị nhờ đến luật sư để giúp quý vị giải quyết những cái việc về pháp lý. Bây giờ ok, bây giờ tôi chia cái nhà này như thế nào? Bán cái nhà này đi, tại cái nhà này là nhà của chung, rồi chia, rồi đừng ai lấy đi. Việc gì mà phải tranh chấp? Cho nên khi đi đến cái mức gọi là không còn có thể tiếp tục sống chung với nhau nữa, cái việc đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến, nếu quý vị có những người con, là cái cuộc sống của con mình nó như thế nào? Bổn phận của cha mẹ là nuôi nấng dạy dỗ con cái, không cần đến những cái điều luật được đặt ra hay là những cái điều luật phải được áp dụng vào thì mình mới cung cấp cho cái người phối ngẫu của mình 500, 300 một tháng để nuôi dạy hai đứa con. Hoặc là cái người này nói rằng là tôi không cần gì từ cái người phối ngẫu của tôi có thể tự nuôi con tôi lấy được. Cái việc cung cấp, cái việc cấp dưỡng đó không phải cho mình, cho con của mình. Và đó là cái sự mà người mà không có giữ người con hay là nuôi người con toàn thời gian nên có cái quyết định như thế để mà cắt đi cái phúc lợi của cái người con của mình. Nhưng cái quyền vẫn là ở nơi chính quý vị. Quý vị nói thế nào, chánh án cũng sẽ đồng ý thế đó, miễn là cái quyết định của quý vị nó không bị ảnh hưởng bởi những cái gì khác, những ảnh hưởng sai trái như là người này nói rằng là không nên không được đòi hỏi vì đòi hỏi sẽ có những cái hậu quả gì, hoặc là cái người kia nói rằng là tôi rất là hãnh diện, tôi không có cần tiền của anh hay là của em để mà nuôi con. Cho nên khi chúng ta đi đến cái mức này, chúng ta cần tham khảo. Và luôn 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 tôi vẫn nói với quý vị rằng là tôi không bao giờ đại diện cho hai người trong một cuộc ly dị, không bao giờ. À, tôi không đại diện cho một người, chứ tôi không đại diện cho hai người. Chỉ một người thôi. Vì sao? Vì quý vị nếu đã không có những cái sự khó khăn thì quý vị đã không đi đến cái chỗ ly dị. Làm sao quý vị có thể cùng nhau đồng ý với những gì một người đại diện cho cả hai người nói? Cái đó nó không đúng, cho nên quý vị phải xem lại. Khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, vấn đề di trú, những vấn đề về hợp đồng, về luật gia đình, về luật tài sản, về luật cấp dưỡng con, chia tài sản, những vấn đề về tai nạn xe cộ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Mai Cổ Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori, với những luật sư di trú hình sự dân sự ở văn phòng của chúng tôi luôn luôn mong mỏi được đón tiếp quý vị, giúp đỡ quý vị để giải quyết những vấn đề về pháp lý mà quý vị đang có. Và nếu quý vị có những câu hỏi, bất cứ câu hỏi gì chúng tôi không thể trả lời được, chúng tôi sẽ giúp cho quý vị tìm luật sư có kinh nghiệm để mà làm những cái việc mà quý vị đang cần đến sự giúp đỡ. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Thành thật cảm ơn những lời giới thiệu của quý vị, những sự giúp đỡ của quý vị giúp cho chúng tôi thức dậy mỗi ngày làm việc để giúp đỡ cho quý vị trong cái cuộc sống này được bớt nhiều phức tạp hơn nhé. Xin cảm ơn quý vị và trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Thanh Thanh. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới có thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.